Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong giờ thực tại này mà cái cộng tưởng nghiệp nó đến mà nó rất là đau đớn. Mình sống thì mình hiểu thiền, hiểu đạo rất là hay từ cái thức của mình, nhưng mà chúng ta chưa chứng nghiệm được á, thì cái chết đó nó không phải là chuyện đơn thuần, đúng không? Như vậy trong cuộc sống giữa đời thường này, cái chết tất cả mọi con người chúng ta, dẫu cho người giàu, người nghèo, người trí, người ngu, ai khỏi không? Khỏi không? Đến mức độ mà quý Phật tử nhớ mà câu chuyện mà đệ tử của Ngài Thường Chiếu đó, đệ tử lúc mà Ngài Thần Nghi hỏi đó, là thầy cũng còn có cái đó hay sao, tức là còn phải ra đi nữa hay sao, thì Ngài Thường Chiếu nói ông nghĩ trên đời này á, ai không chết? Thì đệ tử nói thì trong sử ghi rõ ràng là tổ Bồ Đề Đạt Ma nó mới chết, đúng không? Quẩy dép về Tây. Thì lúc này Ngài mở làm sao? Nhớ cái câu chuyện đó không? Ngài nói là sao? Một con chó lớn sủa láo, cả bầy sủa theo. Mình hay như tin là mình nói là tổ Bồ Đề Đạt Ma không có chết, nhưng mà thiệt ra mang cái thân tứ đại này rồi, đến như mà Đức Phật bọc toàn giác cũng phải bỏ cái thân xác này ra đi, đúng không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta muốn chết được hạnh phúc hay là được an ổn, được tự tại, thì chúng ta phải làm cái gì? Phải làm cái gì? Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử, mà cái đời tài ngày hôm nay là tôi luôn nói rất là nhiều, phải nói là trăn trở, chính bản thân chúng tôi cũng trăn trở về đời tài này. Bởi vì tôi chứng kiến rất là nhiều. Chứng kiến thì sao? Chẳng hạn như chúng tôi ở đây, nhưng mà có những trường hợp, những người chết ấy, Hoàng thượng cũng cắt cử chúng tôi đi đến để làm lễ, mà chúng tôi chứng kiến rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ cho quý Phật tử, đó là một đời tài chết là hạnh phúc hay khổ đau? Hạnh phúc hay khổ đau? Chẳng hạn như tất cả mọi người chúng ta đều xác nhận chết là khổ hay là hạnh phúc? Khổ là hạnh phúc. Muốn mà khổ hay là hạnh phúc á, là trong kinh nói là tự bản thân của quý Phật tử quyết định, không nhờ một thượng đế, một thần linh, kể cả Đức Phật cũng cứu được. Đức Phật khẳng định luôn mà, Đức Phật nói là ta không ban phước mà cũng không giáng quả cho ai, ta chỉ là một bậc đạo sư chỉ đường. Chẳng hạn như đây là con đường biết được cái khổ để động tận cái khổ đau, chứ còn ta không có dẫn dắt đưa cái một cái thần linh hay là một cái thần thức đi đến cảnh giới Niết Bàn hay là cảnh giới Tịnh Độ. Phật xác chứng rõ ràng luôn. Cho nên trong kinh A Hàm Phật khẳng định rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thắp đuốc cái gì biết không? Thắp đuốc cái chánh pháp. Tuy rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, nhưng mà quý Phật tử không nhờ chư Phật chỉ dẫn, không nhờ hòa thượng chỉ bày thắp môn thì sao quý Phật tử tu được? Cho nên nói là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, nhưng mà thắp đuốc gì? Thắp đuốc cái chánh pháp. Quý Phật tử phải tu, phải học, phải chứng nghiệm, thì cái chết đến thì quý Phật tử mới được an ổn, mới được tự tại. Chứ bây giờ quý Phật tử còn mạnh lắm, sức khỏe còn dồi dào, chết mà sợ cái gì thì mình hiểu vậy thôi. Chứ chúng ta chưa làm nào chứng nghiệm. Cho nên á, qua cái phần thứ hai chúng tôi hướng dẫn cho quý Phật tử, đó là sự tiến trình của cái chết, tức là cái chết lần lần nó đi, nó tan rã như thế nào. Thì theo cái tinh thần của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 có ghi á, là con người luôn luôn chết đi với một trong các trạng thái, tức là trạng thái tâm thức của mình á, hoặc thiện hoặc ác hoặc vô ký. Nhưng mà trong cái trường hợp đầu á, chẳng hạn như cái thần thức mà quý Phật tử bỏ cái thân trung á, cái thân thiền ám này nè, đi ra khỏi cái thân này á, thì tự nhiên quý Phật tử khởi lên một cái đối tượng thiện. Cái đối tượng thiện này á, mà trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử phải tu tập, thì quý Phật tử mới lưu lại những cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh đó chẳng hạn như quý Phật tử nhớ lại, thứ nhất là nhớ cái gì? Đừng có nhớ tiền của nha. Nhớ cái gì? Nhớ Phật bảo, nhớ Pháp bảo, nhớ Tăng bảo. Sau khi nhớ cái công đức mà cái sự mà cúng dường hàng ngày của quý Phật tử á, thì cái năng lực thiện pháp này á, nó đưa quý Phật tử đến cảnh giới thiện pháp. Quý Phật tử tin gì đó? Tin ai tin chưa đưa lên? Tin rất là nhiều phải không? Có coi kinh đó chưa? Sao tin dữ vậy? Đây là trong kinh A Hàm á, Phật kể một câu chuyện như thế này. Và cái thời Đức Phật đó, có cái bà già này, bà khổ lắm, rất là khổ. Bà kiếm một số tiền, đúng ra bà sống một bữa thật là ngon lành, ăn thật là sung sướng, nhưng mà phát cái tâm và bỏ ra một số tiền mà mua một cái y và cúng dường cho một cái thầy tỳ kheo. Thầy tỳ kheo này là một vị có giới đức rất là lớn trong tăng đoàn. Sau khi bà cúng cái y đó rồi thì sáng bà cũng hoan hỷ, trưa bà nhớ lại bà cũng hoan hỷ, chiều bà nhớ lại bà cũng hoan hỷ. Thì một thời gian sau thì bất thình lình bà chết. Thì trong lúc bà chết đó, thì trong kinh diễn tả lại là cái thần thức của bà khởi một cái niệm sâu, không biết cái tình huống nào đó tự nhiên khởi cái niệm sâu đối với tử tội địa ngục không. Sau khi mà bà khởi được một cái niệm sâu á, thì trước mặt bà hiện lên một cái quả ngục thật là lớn, để cái năng lực của cái niệm sâu này đẩy bà đến cái quả ngục đó. Thì trong lúc mà cái sự bức xúc mà nóng nảy á, thì tự nhiên bà khởi một cái niệm thiện là bà nhớ lại trong cái quãng cuộc đời bà có một cái việc thiện rất là lớn, là mua một sắc y này cúng dường cho cái vị tôn giả đó. Thì vừa tức khắc thì cái biển lửa đó biến thành một cái lá y đưa bà lên cung trời đậu lợi. Cho nên chúng ta nhớ kỹ một điều là những cái điều thiện trong cái phần tương đối chúng ta không có nhớ, không có chắc trước, nhưng mà nhờ năng lực thiện pháp này là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo đưa chúng ta về cái thiện giới, những cái cảnh giới mà an ổn, an lành. Rồi cái phần thứ hai nữa là hay một thầy bổn sư của mình và phát khởi tính tâm vào Phật pháp. Chẳng hạn như trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử không nhớ Phật pháp, không nhớ Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, nhưng mà quý Phật tử khởi lên một cái niệm lành, chẳng hạn nhớ cái thầy bổn sư của mình, chẳng hạn như mình ví dụ thôi, như hòa thượng chẳng hạn. Cho nên trong kinh diễn tả lại tại sao á, nói là nhất nhân hành đạo của quyền thắng, có nghĩa là một người mà hành đạo thôi là chính chồng họ được thăng thiên. Chẳng hạn như đó, quý Phật tử để ý nè, một trong gia đình có mà một người con mà đi xuất gia đi tu tập á, thì quý Phật tử nhớ ai? Nhớ người con của mình, đúng không? Mà trong lúc quý Phật tử nhớ tăng bảo á, thì cảnh giới thiện á, nó đưa quý Phật tử đến một cái cảnh giới an ổn tốt lành hơn đó. Hoặc có khi người sắp chết phát khởi tâm xả vô lượng, có nghĩa là trong lúc mà quý Phật tử nằm mà đang hấp hối á, thì quý Phật tử phải làm gì? Buông xả hết. Chứ quý Phật tử đừng có nhớ bà bảy, bà tám, mà mấy hai con ghét, đúng không? Trong trường hợp mà người đời nó thường nói á, tôi mà chết á, bà đến á, tôi bước gì, bước dây gì, à, bước dây néo luôn, cái đó là chết quý Phật tử. Cho nên cái tâm trong dầu phút thực tại này, quý Phật tử phải buông xả hết và nhớ đến cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, tức là luôn luôn với cái tâm mà xả vô lượng á, thì bảo đảm á, khỏi cần nhờ quý thầy cầu an cầu siêu gì hết, khỏi cần nhờ luôn, không có nhờ cầu siêu của gì hết đó, và thoát ra khỏi tất cả những cái tham ái giữ đời thường này. Tức là trong giờ phút thực tại đó mà quý Phật tử chỉ cần nhớ chồng, nhớ con, nhớ gì nữa đó, nhớ vợ, nhớ tài sản là hết giải thoát luôn. Dầu cho quý Phật tử trong giờ phút thực tại này mình sám hối, mình tu tập, mình tổ thì cũng bỏ không. Nhớ nhớ trong mà câu chuyện thì Thọ ghi đó, một vị thiền sư này tên là thiền sư Vô Đức á, ông có hai người tính thí lớn tuổi rồi mà tinh tấn tu tập lắm. Thì sau khi mà ông có một công việc ông đi xa, ông biết là người chồng sắp mất rồi, ông dặn người vợ đó, tôi sắp đi xa rồi, mà ở nhà mà có sự việc nhà nào á thì bà nhớ nha, bà nhớ là phát khởi cái tâm mà tu tập buông xả sao đó, đừng có nhớ không biết chết mà. Thì quá tình ông đi 3 ngày cái người chồng hấp hối chết, chết là làm gì mà khóc, khóc rồi nói ông ơi ông bỏ tôi sao mà khổ quá, khóc quá trời. Quý tử khóc không, nói chứ cũng khó mà khó buông đó, sống 30 năm sao buông được, mà khóc xa thiết luôn. Thì cuối cùng là cũng đem đi cho cái vị thiền sư nó về, bạn hiểu sao mà nói sao không biết, cái lỗ mũi mà sao gì để nhức đó. Thiền sư nó khạc ra, bà khạc ra thử coi, bà hỉ ra. Sau khi mà hỉ ra thì có cái gì sau khi lớn, nói đây là chồng bà này, bà tham ái bây giờ thấy ghé hay là, nhưng mà nhờ cái năng lực của vị thiền sư rất khai thị cho nên con sau này á mới siêu thoát được đó, quý Phật tử thấy. Cho nên á, sở dĩ chúng tôi dám nói, dám khẳng định như thế á, là Phật nói tất cả mọi con người chúng ta mà sanh được là người rất là khó, giống như tóc trên gì trên đầu ngón tay, Mà những người mà đi vào trong ba đường sáu nẻo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, là giống như thấp trên quả địa cầu này. Có nghĩa là làm thân người phải là chuyện đơn thuần. Đó, quý vị thấy không? Cho nên á, mà cái sự luân hồi sanh tử này á, nó rất là dài, rất là sâu. Mà bây giờ chúng ta biết được Phật pháp nữa thì chúng ta phải tu tập như thế nào. Rồi vào thời Đức Phật nữa, có câu chuyện đó, thầy Tỳ Kheo sao, ông bệnh, ông mất. Thường thường á, trong chúng á, là làm cái pháp, hồi xưa là không có dạy cái pháp tán thắp cái ma. Sau này á, Phật mới giới cái giới đó. Rồi vừa mất xong rồi cái làm gì, chi củ đồ đạc con thầy Tỳ Kheo chi ngừng phần phần hết. Ông phiền quá, ông hối tiếc quá, cái sanh làm gì, sanh làm rỡn. Nhờ cái Phật nhãn Đức Phật thấy được, Đức Phật nói mấy ông từ từ chi cũ đó, để tôi khai thị cho con sâu này, con nghiệp này đó. Sau khi mà khai thị rồi á, thì Phật mới dạy á, là sau này các thầy Tỳ Kheo mà muốn chi cũ một thầy Tỳ Kheo mất á, thì phải đợi 7 ngày sau rồi làm cái pháp tái khắp ngay. Quý Phật tử thấy không? Cho nên mình mà hối tiếc mà củ cải này cái kia là không bao giờ. Ai ở đây ai mà giàu có nhất vậy, tay lên. Ai giàu có khó nha, khó vậy, khó. Ở trong thiền phật mới ghi lại á, có một vị thiền sư, đây là câu chuyện cũng rất là hay. Ông đến pháp hội, cái ông nhìn, ông nói bây giờ quý phật tử ở đây á, là tin cõi tây phương cực lạc không? Ai cũng giơ tay lên tin hết. Nói bây giờ muốn về không? Chỉ cần mà ông dùng cái thần lực, ông để một cái là thần thức dọt lên đi liền, lên cõi tình đội ở sướng hơn. Thì tất cả mọi người ấy, ai cũng đòi lên hết. Rồi hỏi bà Bảy lên không? Bà suy nghĩ, dạ con chưa lên được, còn hai đứa cháu. Hỏi bà Tám lên không? Dạ con còn ba con bò, có ai lên được đâu. Rồi cuối cùng cái thằng nhỏ đó, con muốn lên. Hỏi sao con muốn lên? Dạ cha mẹ con mất rồi, của cải cũng có, sống lang thang ngoài đường, đầu đường sát chợ thì không có, lên sướng hơn. Rồi thiền sư đỡ cái bực cái thằng thiền người. Qua câu chuyện mình thấy đơn giản như thế vậy, nhưng mà sao, bây giờ đứa nhỏ nó không còn gì hết, cha mất, mẹ mất, vợ cũng có, con cũng có, cái gì cũng không hết. Mà không thì dễ buông xả, cho nên được tự tại, được giải thoát. Cho nên còn dính một chút ít thì tham ái thì cũng khó mà được giải thoát. Đây là cái phần mà chúng tôi khẳng định đó. Rồi và sân hận đối với tất cả chúng sanh hữu tình. Chẳng hạn như quý Phật tử mà vừa chuẩn bị chết là sân hận đối với một người nào đó, là quý Phật tử bảo đảm cầu địa ngục. Tin gì đó, đây tôi chứng kiến luôn nha, chứ không phải là tôi ước thiết. Cách cỡ chừng 7 tháng về trước á, thì có một cái người này nhỏ tuổi lắm, năm nay 21 tuổi, bị xe đụng như này. Xe đụng lâu rồi nhưng mà nó không có chịu đi trị, rồi bị máu bầm á, thì 6 tháng sau nó chết. Để chết á, ở gia đình nó cũng có 3-4 người đi xuất gia, nhưng mà cái phần mà nghi lễ thì chưa có rành, cho nên mới lên tảnh lễ hòa thượng và thầy trụ trì cho chúng tôi về làm lễ. Đây chúng tôi chứng kiến luôn nha, chứ không phải là ức thiếu. Thì tôi vào tôi thấy là cái người này chết nhắm mắt hay mở mắt? À, nhắm mắt rõ luôn mà. Thì sau khi mà tôi nhìn vào nhắm mắt rồi đó, thì tất cả gia đình đến thì không thấy gì hết. Cậu đến, dì đến, không sao hết. Tự nhiên cái người mẹ đến, nó trợn cặp mắt lên, quý tự tin không? Trợn cặp mắt xong rồi, học máu rồi bắt đầu á, xịt phong ra luôn, thúi chịu nổi. Là tôi biết đây là có vấn đề rồi. Rồi sau khi mà liệm xong hết rồi á, đúng ra thường thường là chúng tôi đến khai thị á, là nhắc nhở là chỉ một lần thôi, nhưng mà tôi biết người này rất là nặng. Tôi phải khai thị 2 lần. Sau khi mà khai thị xong á, tôi họp gia đình, tôi nói đây là có một vấn đề. Thì lúc này người mẹ mới thúc thật là người mẹ và người con có cái nội kết rất là lớn. Lớn đến mức độ mà cái thằng nhỏ này nó nói lúc mà nó còn 10 tuổi, nó nói sau này á, mà nó lớn lên á, nó đi nó làm cảnh sát, nó lấy súng về nhà nó bắn bạn. Biết cái duyên gì trong cái thời quá khứ. Cho nên bữa nay á, cái người mẹ vừa gặp á, là cái sân hận nó nổi lên. Mà sân hận nó nổi lên là gì? Sân về cái cõi sống rồi. Thì cuối cùng chúng tôi bàn á, bây giờ á, cái sự việc này rất là khó, cho nên bây giờ thôi đừng có cho nữa, mà xuống đăng ký xuống Bà Rịa Vũng Tàu đó, thiêu rồi chúng tôi hướng dẫn gửi trong cái tháp của Hòa Thượng Thường Chiếu. Quý vị thấy đây là chúng tôi chứng kiến, có nghĩa là một niệm sân hận của mình nổi lên không kể cha mình, mẹ mình, mà tất cả các loài hữu tình đều cũng chiêu cảm vào những cảm giác xấu. Nhưng mà nhờ cái phước lực của chúng ta rồi đem đi thiêu để mà đưa vào cái tháp của thường chiếu rồi xuống, ông thầy chúng tôi khai thị một lần nữa. Đó, quý vị tự thấy không? Cho nên cái giống đời mà cái sự chết này không phải là chuyện đơn thuần. Một là tham ái, hai là sân hận, ba là tiếc của cải, thì cũng khó mà giải thoát. Đó. Hoặc giả người sắp chết thiền quán nhập vào tánh không hay phát khởi cái tâm từ bi. Tức là hòa thượng thường nói là theo cái tinh thần của hòa thượng á, là những người mà mất á, là hòa thượng tụng cái gì, kinh gì, kinh Bát Nhã, để thấy là tứ đại và ngũ uẩn này nó không có thật thể. Từ từ quý Phật tử sẽ thấy này, quán tưởng được như thế á, là bởi vì người sắp chết nhớ lại công phu hành trì của mình lúc còn sống, thấy không? Cuối cùng rồi quý Phật tử thấy thực tập thôi, không có lý thuyết suông nữa. Thiền là phải chứng nghiệm, đúng không? Nóng lạnh tự quý Phật tử biết thôi. Cho về mà quý Phật tử 5 giờ sáng vẫn còn ngủ, đúng không? Thì quý Phật tử bây giờ có hiểu mà hiểu mà giống như anh Na cũng vậy thôi à. Nói thật luôn, chính tôi chứng kiến mà. Đừng có nói gì, ở đời tôi nói là đừng có nói gì. Bây giờ tôi thấy thiền, tôi nói quý Phật tử ở đây tu thiền không chỉ quán chiếu mà trồng thiền quán không à. Biết thiền quán không? Ai biết thiền quán? Thiền quán là bây giờ có một số học Phật á, sáng ra quán cà phê ngồi cãi lộn, tôi đặt là thiền quán á, không chịu tu, ngồi cãi lý thiền này lý thiền nọ, đó là thiền quán rồi. Mình quán là không bị quán chiếu, mà tôi đặt là thiền quán, quán cà phê. Tôi nói với Phật tử cẩn thận điểm này. Cho nên ở đây mình học Phật á, nói về tu thiền á, là phải chứng nghiệm, phải lột xác chữ đó, phải có một phen nào đó lột xác lặn vào chiều sâu công phu, thì quả may lúc mà chết quý Phật tử nhớ lại hàng ngày quý Phật tử công phu mà nó rớt vào cảnh giới cái thiền định tịch tỉnh á, thì mai này quý Phật tử chết á, thì tự nhiên cái cảnh giới thiền định này nó mới khơi hợp trong cuộc sống dưới địa phương này. Cho nên có một vị thiền sư Nhật Bản khẳng định rằng muốn biết người đó giải thoát hay không á, là biết người này chết được 50% là chết được tự tại 50%. Người này tự tại được 100% là biết người này chết được tự tại 100%. Trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử lừa dối ai chứ không bao giờ lừa dối về chính mình, đúng không? Mà nói thật chứ, quý Phật tử mà vào tổng là bà thượng biết người khỏi trình, ông đến tôi biết ông liền, tin không? Đến là biết các ai biết mình liền. Bây giờ mình nói cho hay cái mấy, có ông này, anh cư sĩ này, anh nói rất là hay. Xưa là nhà khách thường chiếu, nó hay lắm. Nhưng mà ông ở nhà khách thường chiếu một ngày, qua ngày thứ hai ông nói, bây giờ con kính quý thầy á, hỏi sao vậy, thèm thuốc chiếu nói. Thôi con về Sài Gòn lại, mà thường chiếu thèm trăm thuốc. Nói như đó mà chưa giải thoát được, mà sao mà giải thoát được những cái cặn bã của tâm thức, đúng không? Một chút xíu đó thôi mà chúng ta chưa giải thoát được, chúng ta còn ràng buộc, thì sao mà giải thoát được? Cho nên ổng sau này á, ổng rất kính quý thầy. Ngày xưa ổng coi thường đó, rất là coi thường. Nhưng mà thấy quý thầy không hút thuốc, rồi không coi tivi, không này không kia đó, toàn là không không à, không không à, không có giải thoát chứ có sao giải thoát, phải không? Đúng không? Cho nên mình là còn ràng buộc một cái thứ gì đó thì bảo đảm nó cũng bị gì, thì cũng trói buộc đó. Cho nên nhớ lại sự cái công phu hành trì của mình, hay là nhớ lại những cái phước thiện phước nghiệp của mình đó, thì Phật nói sao là như chẳng hạn như trường hợp ông Cách Cô Độc đó. Trường hợp ông Cách Cô Độc sau khi mà được ngài Xá Lợi Phất khai thị là tức khắc ông sanh về cung trời ông xuất hiện, thì các thầy tỳ kheo mới đến thưa với Phật á, là ông Xá Lợi Phất này trong cuộc sống bình thường ông rất là giàu có, mà ngày hôm nay ông chết ông được an ổn, ông sanh về mỗi lần nữa. Thì Phật nói một bài kệ á, là nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó làm phước, thấy nghiệp tịnh mình làm. Nhớ lại, còn mà tự nhiên quý Phật tử nhớ là cái duyên mà duyên xấu, duyên là tập đố ích kỷ hại người không à, sao vậy không? Nhớ lại những cái phước nghiệp phước thiện mình làm, nhớ lại cái sự mà sám hối công phu tu thiền của mình, thì sao? Phật nói là nay nó vui, đời sau nó cũng vui nữa. Trong lúc cái Phật tử ngồi thiền khổ vui, khổ vui tiếng đầu thì vui, nhưng mà hai tiếng sau thì nó không nhức, chúng nhức mà ráng vượt qua thì nó cũng thành vui, mà xả ra rồi thì nó rất an ổn, rất tự tại. và nhớ là cái sự làm phước của mình, cái sự bố thí của mình nữa. Cho nên làm phước hai đời vui. Trong lúc quý Phật tử bố thí một ký gạo thôi, hay là cúng dường cho bà Vĩnh 20.000 thôi, thì trong giờ phút quý thực tại đó, quý Phật tử buồn hay vui? Vui, Phật tử mới cúng chứ. Cho nên làm phước hai đời vui. Lúc mà sống cũng vui, lúc mà chết cũng vui. Nó vui, nó làm phước, thấy nghiệp tịnh mình làm, toàn thấy nghiệp tịnh không, thì bảo đảm là sanh về nhà cảnh rồi. Đó. Rồi cái trường hợp thứ hai á, là Phật nói là trong kinh Pháp Cú, ví dụ cái cởi lại á, là ở trong gần tinh xá Trúc Lâm á, xét cái tinh xá luôn, có ông Cung Đa, ông Chiên làm cái người đồ tể giết heo. Rồi sau khi mà ông chết rồi, ông la, ông khóc đúng 7 ngày luôn. Rồi Phật mới nói một bài kệ đó: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó u não, thấy nghiệp ác mình làm. Tức là nhớ lại cái sự giết heo, giết bò, giết chó không, đúng không? Không thấy cái nghiệp tịnh mình làm gì hết. Những người mà lúc mà sống trong cuộc đời này còn mạnh khỏe thì không phải sợ, nhưng mà cận tử nghiệp đến rồi thì than thì khóc, Phật nói thì muộn rồi. Giống như mà mình đợi khác gì đào giếng nó mất kiếp, rất là rõ. Cho nên nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu luôn. Lúc mà làm heo đâu có vui sướng gì đâu, đúng không? Rồi lúc mà giết người cướp của cũng đâu có vui sướng, phải không? Cũng lo cũng sợ. Cho nên chính cái lo sợ đó đã đưa đến cái cảnh giới xấu, hoặc là nhờ có người ở bên cạnh nhắc nhở thúc đẩy. Có nghĩa là đến cái giai đoạn thứ ba là nhờ gì? Nhờ chư tăng, nhờ mà đạo tràng của mình đó đứng nhắc nhở than thỉ. Bà Tâm An mà vô đi đừng cái gì đó, tại khá vậy, đừng có nhớ hết, đừng nhớ gì hết nha, mà ra mà đi tự tại gì đó đi nhắc khai thị mà nhắc nhở. Thì chính cái điều nhắc nhở, mà nhớ nha, cái người đến nhắc nhở là phải có cái duyên với cái người mà sắp mất, phải có duyên thù thắng, duyên sâu, phải kết duyên sâu đó. Thì nhắc tự nhiên cái người đó, còn nhắc thì sao? Nhắc chẳng hạn như hòa thượng đến nhắc thì rất là an ổn, có phước rồi đó ha. Mời tụi tôi nhắc thấy cái mặt ông ưa rồi xuống luôn, hai người đều xuống đó, đúng không? Đó. Rồi nếu người sắp chết phát khởi được các tâm thiện kể trên vào lúc lâm chung, thì người đó tạo được cái sự cộng tử nghiệp thiện thì chắc chắn sẽ tái sanh về cái cảnh giới mà gặp được Phật, gặp được Pháp, chẳng hạn như cung trời độc sức chẳng hạn đó. Cho nên quý Phật tử thấy cái trường hợp này á, là cái sự chết này á, không phải là chuyện đơn thuần. Đây tôi kể một câu chuyện trong chỉ nghiệp luật hay là trong thiền Phật tứ đi lại đó. Quý Phật tử nhớ lại cái câu chuyện mà thiền sư Hoàng Bá khai thị trai tướng quốc, nhớ tướng quốc Quỳ Hưu đó, hình cao tăng ở đây mà không thấy, chẳng ai đắc được hết. Lúc này thiền sư Hoàng Bá ra mới thương bạch hòa thượng, cái hình cao tăng đây mà cao tăng đâu? Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá khai thị sao? Quỳ Hưu kêu dạ ngộ, ngộ được cái vị trí của thiền. Nhưng mà sao lại ông bệnh nặng lắm, ông bệnh rất là nặng. Thì con mới đến thiền viện Hoàng Bá mà tập hòa thượng: cha con bây giờ bệnh nặng lắm, nhờ hòa thượng đến giúp giường khai thị. Hòa thượng đến ngồi đầu giường, ngồi. Tự nhiên cái thiền ông Bùi Hưu đó lúc đó, ngày xưa là ngộ đạo rồi nha, cũng ngộ vị trí rồi đó. Ông thở một cái khì, ông tắt thở. Ông vừa tắt thở một cái, thiền sư còn bán nạt liền: Bùi Hưu, dưng không vậy? Cái thiền sư nói: nãy anh thấy gì? Cái bạch hòa thượng nãy cũng thấy, cũng tách thở một cái thần thức, cũng đi vô một cái đường tối đó. Và trong cái đường tối tự nó phát một thứ ánh sáng, và cũng thấy một cái hồ thật là đẹp, khát nước mới chịu nổi, định nhảy xuống uống. Cái con nghe một tiếng là Bùi Hưu, dưng không vậy? Ông mà không nhờ lão tăng là đi dẫn thành rồng rồi. Quý vị thấy không? Đó, thấy cái cảnh mà cao sang mà chui vô rồi thôi, thành gì. Cho nên có những người mà quý Phật tử mình chỉ cần nằm mộng thôi, mình thấy cọ nè, beo nè, chó xấu được mình nó chảy đó, cái mình sợ quá, mình lủi vào nhà mình nứt, hay là lủi vào hang mình nứt, thành gì? Rắn, rết, hoặc gà, chó sói, cọ beo, mất thân người rồi thì muôn kiếp khó mà trở lại. Cho nên phải chuyện đơn thuần, quý tử thấy sợ. Anh nghe gì sợ? Bữa nay tôi kể tôi vui toàn sợ sợ. sợ lấy tu chứ, đúng không? Rồi câu chuyện thứ hai nữa, một hôm á, ngày Nam Tiền đang ngồi thiền này, ngồi thiền nhập định, tự ngày lát ngày hát một tiếng, ngày hát lớn như vậy, hát xong ngày kêu thì giả, ông xuống á, niết bàn tăng, niết bàn tăng có nghĩa là cái bệnh sáng á, kêu ông thì kêu lên, ông thì xả, ông thì giả mới bạch hòa thượng thì kêu này mất rồi con lên báo hòa thượng mà kêu nữa, ông đi lên kêu, kêu lên hỏi, để anh thấy gì? Bạch hòa thượng nãy con thấy con tắt thở, cái thần thức đi ra, đi đến một đoạn đường con thấy một cái lâu đài thật là đẹp, con định đi vào con nghe một tiếng hát thật là lớn, con dứt mình vậy, ông mà không nhờ lão tăng bây giờ ông sanh làm con kỹ nữ rồi, vô lậu sanh, tái sanh vào đó, ông nhờ tu tập với tôi khai thị với ông rồi, cho nên quý Phật tử mới nhờ ai khai thị? Và hòa thượng, tôi không đủ sức đâu. Tôi hát một cái tự rớt xuống luôn á. Phải không? Nó không phải là chuyện đơn thuần. Đó, cho nên cái sự tu tập này á là chúng ta phải làm gì? Sống cuộc đời này quý Phật tử phải làm gì trước? Mà ngài Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ 14 nói sống gì? Muốn được mà chết bình an, sống được hạnh phúc, sống với cho hạnh phúc, phải gì? Phải buông xả, phải tùy hỷ, phải làm một cái pháp gì đó để cho cái hành trang của chính mình. Cho nên nó trong mà thiền thoại cái ghi lại đó, một hôm có cái bà già này già rồi đến thưa thiền sư chịu trong đó, bà hòa thượng trong cơn diễn tả lại là người nữ đó, có gì có năm cái trường hợp mà khó phát triển về cái năng lực để mà đi vào cái thiền đốn ngộ đó. Bây giờ con thích chuyển thành thân nam, hòa thượng chỉ một cái pháp nào đó tu một cái kiếp sau thành thân nam tu dễ. Tu dễ cũng có, tại vì tử thấy nam tu dễ cũng có. Giờ người nữ tu thấy khó quá, mà bây giờ con bây giờ cũng muốn là kiếp sau thành thân nam tu nó dễ, chỉ cái pháp nào? Thì hòa thượng nói gì đó, đến này tôi chuyển mà tức khắc ngay trong này bà chuyển thành thân nam luôn. Bây giờ nó thiệt không bà được, thiệt chứ lắm thiệt, đến này tôi chuyển cho bà chưa? Thì sau khi mà đến trước chánh điện rồi đó, thì thiền sư Triệu Châu nói bây giờ bà phát nguyện á, là cái thân già này á, là trầm lưng dưới ba đường ác, còn tất cả chúng sanh á, thì được sanh về cõi trời đông sức. Lúc này bà già bà nói, bà thượng chỉ cái pháp kỳ á, tự nhiên con nói con muốn chuyển thành thân nam, mà bây giờ con đổ xuống địa ngục hạ quỷ xuất sanh, và tất cả chúng sanh á, thì sanh về cõi trời đông sức, cái pháp kỳ á. Thì thiền sư nói nếu mà bà không phát nguyện gì đó thì suốt kiếp bà thành thân nữ luôn. Quý Phật tử đã thấm được cái chỗ đó, có nghĩa là quý Phật tử có phát một cái đại nguyện lớn như thế nào đó, là gắn quát những cái khổ nhọc cho tất cả chúng sanh, là cái phương pháp gì? Là tùy hỷ, là buông xả, là tha thứ, là bao dung. Thì lúc này quý Phật tử là chịu thua rồi. Mà còn người nam của chúng tôi mà độc đố mà ích kỷ, ông này tánh ông là đàn bà đúng không? Tôi người nam mà tôi có tập đó đó, bà ông đánh thằng bà, sao ông nhỏ nhặt với anh? Nói đừng buồn nha quý tử tử này, sao ông nhỏ nhặt với anh? Ông đúng là đánh thằng bà. Còn này mà quý Phật tử là người đàn bà mà tùy hỷ, mà buông xả, mà bao dung, cái gì đúng là bà này đánh thằng tâm thì bà rộng rãi kìa, đúng không? Ngay tức khác là chuyển rồi, đâu phải cái chuyện gì nữa. Cho nên cái sự mà chuyển hóa nội tâm á, là cái người tu thiền phải nhớ những cái niệm đó. Một niệm tập đó quý Phật tử phải chuyển hóa đi. Còn quý Phật tử mà muốn thành thân nữ suốt đời suốt kiếp đó, không có thoát được cái thân nữ đó, thì quý Phật tử cho phép quý Phật tử làm gì? Tập đó đi, ích kỷ đi, nhỏ mọn đi, đúng không? Quý Phật tử sợ điều đó. Cho nên tôi nói thật luôn, chứ trong pháp hội tôi nhìn xuống đây, Việt Nam có nhiều người ít nè, toàn nữ không? Đúng là người nữ nhiều phải tu giải thoát nhiều chứ, phải không? Phải đúng không? Biết không? Đúng là người nữ tu phải giải thoát chứ. Bữa nay tôi giảng tôi lột sạch chỗ này cho quý Phật tử thăng thiên luôn này. Và lời Đức Phật đó, ngài A La Lực á, dùng cái thiên nhãn thông cái người nhìn xuống địa ngục đó, ngài thấy tội quá, người nữ nhiều quá. Ngài lên ngài bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà trong pháp hội có Thế Tôn hay là các chư tỳ kheo giảng toàn người nữ đúng không? Tại sao người dưới địa ngục có nhiều vậy? Phật nói đúng, người nữ nhiều thiệt, nhưng mà bác có ba cái tộc. Tộc thì nhớ, ai nhớ cho tôi lên tự biết tự nhớ không? Ba cái tộc ai nhớ? Thế sao nhớ được? Chỉ có Phật mới biết thôi. Phật nói là chỉ có Phật mới thấy được chỗ này thôi. Phật nói cho ông, để ông sau này ông ghi lại cho các chúng sanh đời sau biết. Thứ nhất là buổi sáng làm gì? Buổi sáng là tự nhiên khởi một cái niệm lạ kỳ lắm, muốn củ cải tất cả nước Mỹ, nước Pháp, nước Ba Lan, nước gì giờ trên nhà mình hết. Đó, cái tập lên. Và cái tập thứ hai á, mà thương thì thương lúc dữ lắm, mà ghét thôi là chết, đó là sống luôn, đúng không? Đó, cái tập thứ hai quý vị tự sợ cái tập đó không? Cái tập thứ ba tôi khỏi nói luôn, sợ quý vị tự buồn cũng vừa ăn nữa. Ba cái tập đó là sao giải thoát được, cho nên bây giờ tự với Phật tử à. Cho nên đó mà thương ai thì thương dữ lắm, mà ghét ai rồi thôi, cái người đó chắc tôi đã trốn khỏi tiền viện về Việt Nam luôn. Ta quý tử thấy rất là rõ à. Rồi qua cái phần thứ ba là tiến trình trong lúc mà bị tái sanh. Tức là ở đây trong kinh nói á, một người sống ở đời mà luôn luôn được chánh niệm, có lòng bi mẫn á, thì lúc mà tái sanh á, thì Phật nói người đó cũng được sanh về một cái thế giới mà an tịnh, gặp được Phật Pháp. Thì Phật đưa ví dụ như là gì? Có một trong kinh mà Tạp A Hàm cái ghi lại á, có một người này đến tha thiết cái cầu xin Đức Phật để mà gì? Cầu kinh á, đưa cái người cha mới chết á, sanh về nhà cảnh á. Phật đưa ví dụ á, Phật nói giống như một cái chậu bơ và chậu đá dùng xuống cái hồ nước, thì cái gì nổi lên? Bơ nổi lên, đá nó chìm xuống. Thì cái người cha của ông á, mà sống trong cuộc đời này mà có lòng bi mẫn, có lòng thương người, chánh niệm thu thúc về lục căn á, thì giống như chậu bơ á, nhẹ để nổi lên. Dầu ta cho ta mà ghét cái người cha của ông á, mà cầu kinh muốn cho gì nó chìm xuống cũng được. Mà các thầy bà la môn á, mà có gì có dùng cái năng lực ghét người này mà muốn cầu kinh ngậm chìm cái dầu bơ xuống thì cũng được. Phật nói cái nào nó nhẹ thì tự nó nổi lên, đúng không? Quý tử thí nghiệm đúng không? Cho nên ông Mahanam đến hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con giữ năm giới, con tu tập bát quan trai, mà có một lúc nào đó con đi ra đường cái bị bò nó hút. Ngày xưa bò nó chưa có xe, bây giờ xe riêng nó tung mình đại khái vậy. Rõ là xe riêng nó tung một cái rầm rồi con đi về đâu? Phật nói giống như một cái cây nó nghiêng ở đâu, nhánh cành nó nghiêng về hướng tây thì chặt nó đổ về hướng tây. Đó, cho nên cái tâm mình hướng về đâu thì nó tái sanh về những cái cảnh giới thiện pháp đó. Đó, cho nên Tổ Quy Sơn nói rằng đường trước mịt mờ chưa biết đi về đâu, bây giờ mới biết hối hận ăn năn, đợi khác đào giếng sao kịp. Hận mình sớm chẳng lo tu, đến lúc tuổi già nhiều điều tội lỗi. Khi sắp rời bỏ cuộc đời này thì sự sống tan rã nhanh chóng, trong lòng khiếp sợ kinh hoàng, giống như lụ thuận chim bay, tâm thức theo nghiệp, như kẻ mắc nợ ai mạnh kéo trước, trong tâm nhiều mối nặng đâu xa đó. Đây là Tổ Quy Sơn, là quý vị, tổ này là thiền giáo song hành đó, còn cái thời nhà Đường á, ngài nói một người mà không biết tu tập, không biết cách chuyển hóa thì sau khi mà chết á, thì đường trước nó mịt mờ, mờ mịt, nó không biết đi về đâu, không biết đi về hướng. Chẳng hạn như bây giờ nè, quý Phật tử còn sống thì quý Phật tử đi về Sài Gòn biết, đi lên Đà Lạt biết, đi đâu biết đó. Nhưng mà chết không phải gì, cho nên đường trước mịt mờ chưa biết đi về đâu, bây giờ mới biết hối hận ăn năn á, đợi khác đào giếng sao mà cho kịp nữa. Trong lúc còn sống còn mạnh sang chịu tu đó, rồi hận lắm, hận mình sớm chẳng lo tu, đến lúc tuổi già nhiều điều tội lỗi, lớn tuổi rồi cũng khó, phải không? Cho nên trẻ tuổi mà còn sức là phải ráng tu, đúng không? Cho nên là quý Phật tử mà ngồi đây mà nghe pháp rồi sám hối tụng kinh, bảo đảm luôn, có một số người nói mấy cái bài dạy đến nghe mấy ông thầy trọng muốn tàu lao có, nhưng mà đến khi mà sắp từ bỏ cái đời này rồi thì mới hối hận, nhờ mấy thầy đó cầu bài kinh sao mà siêu được. Tôi thấy là cái chuyện đó cũng nói thẳng ra trụng chạm, chứ tôi thấy chuyện đó cũng khó lắm, đúng không? Lúc trẻ là lúc còn sống chịu lo tu, rồi ăn thủy bát tùm lum á, rồi cái chuẩn bị cái chết cái mời thầy xuống tụng bài kinh cầu về Tôi nói cũng về người Tây Ninh thì có. Có nè. Mà sống mình chịu tu. Cho nên sống mình phải tu. Sống mình phải tu, mình phải chuyển hóa làm sao đó. Trong tâm mình còn tập có còn tích kỷ rất là nhiều. Thì giàu cho chúng tôi mà đến cầu siêu, cầu cũng trong vui vậy thôi, cũng an ủi một chút ít vậy thôi. Chứ còn là lúc mình tạo nghiệp ác rất là nhiều. Tại sao Đức Phật dạy mình là phải tu, phải chuyển hóa, phải tu tập, phải ngồi thiền. Dầu cho quý Phật tử tu pháp môn nào cũng phải thực hành. Dầu cho tịnh độ tâm, rồi mật tâm, thiền tâm rồi ấy, thì quý Phật tử phải thực hành hết. Dầu cho pháp nào của Phật cũng thù thắng, nhưng mà chúng ta phải thực hành, chứ không phải nói xuông được. Đó. Rồi đây là nói là trong lúc mà sự sống nó tan rã rất là nhanh. Ở trong mà lượng tái sanh cái ghi ấy, là chính từ chân tâm không sanh diệt này, nghiệp lực sẽ bắt đầu xuất hiện, dẫn dắt thần thức đi vào một cái đời sống mới. Có nghĩa là trong lượng tái sanh á, có ghi lại á, là chính từ trong cái chân tâm á, bất sanh bất diệt á, thì nghiệp lực bắt đầu nó xuất hiện, nó dẫn dắt thần thức đi vào một cái đời sống mới. Nếu thần thức lưu trú trong chánh niệm, nhất tâm trong thiền định, thì pháp thân sẽ xuất hiện ra. Nếu mà trong giờ phút này á, mà quý Phật tử có chánh niệm, có thiền định, có thu thúc sáu căn trong lúc mình sống nè, thì tự nhiên cái chân tâm nó hiện ra trước cho quý Phật tử để khởi nhập vào. Mà trong lượng tái sanh này nói á, là những vị mà có cái năng lực tu hành á, thì cái chân tâm này nó hiện ra đúng 7 ngày. Còn cái người mà tu mà thường thường á, thì chỉ trong một sát na là mất. Bắt đầu đường trước nó mịt mờ, đen thui, biết lúc này không có đèn pha, đèn điện gì hết, nhớ nha, không có đèn đường, không có đèn pin này gì, không có, lúc đó không có, tự biết tự giải quyết thôi đó, đúng không? Còn nếu thần thức bị năng lực của nghiệp báo dẫn dắt, thần thức sẽ xa dần pháp thân thường trụ. Lúc đó một tâm niệm chấp hữu khởi lên, và tùy theo mức độ chấp hữu, thần thức sẽ đi vào những cảnh giới khác nhau trong lục đạo. Chính năng lực chấp hữu là động cơ thôi thúc đi vào sáu cõi. Lúc đó tự nhiên quý tử khởi một cái niệm chấp hữu. Lục đạo là gì? Đó là địa ngục. Thứ nhất là địa ngục. Chấp hữu lớn nhất của địa ngục này là sự hận thù. Sự hận thù mà thù chịu nổi luôn, ghét là 7 và 8 chịu không nổi luôn. Thì trong giờ phút thực tại đó, cái nghiệp lực, cái thần thức này nó dẫn dắt quý Phật tử rơi vào trong địa ngục. Không phải tiện cân thần luôn nha. Chị không nói, thấy cái mặt ba thằng ưa rồi, nhớ lại cái hình ảnh không? Suốt ngày cứ nhớ, thằng ưa thì đừng nhớ nha, buông đi. Buông nhớ thì buông giùm tôi nghe. Nhớ là bảo đảm này tái sanh do cái sự chấp thủ. Mà cái hận thù này chính cái nghiệp lực đó, nó đưa mình đến tái sanh. Mà theo cái tinh thần của thiền á, là hàng ngày á, quý Phật tử đã dạ qua địa ngục chưa? Dạ chưa? Một sát na hận thù, một sát na sân hận, đang ở trong địa ngục rồi. À, cho nên theo cái tinh thần của thiền á, là trong giờ phút sát na này quý Phật tử đang ở trong cảnh giới địa ngục đó. Rồi cái cảnh giới thứ hai á, là cái cảnh giới ngạ quỷ. Sự chấp hữu của cõi này là chính là tập đố, là ganh ghét, là thèm muốn. Như trường hợp ai mẹ tóc giả một kiền liên đó, tập đố là ganh ghét, là sự gì? Đó, là sự trạo cử hối hận. Nhớ câu chuyện tôi hay kể đó, nhớ ông hòa thượng này đó, kể tiếp kể hoài không hết. Cái câu chuyện tôi thích kể đó, ông hòa thượng này cũng bệnh nặng đó, bệnh mệt lắm, mệt mỏi lắm. Cái bữa nọ cái tôi nói Phật tử nhiều khi cũng có lợi mà nhiều khi cũng có hại nha. Cái bà bảy tôi lên nó thấy tôi nhìn kêu chú tiểu là chú là tôi nói nè, tôi thấy ông hòa thượng này không phải ông bệnh nặng gì đâu. Bây giờ ăn chay lâu ngày mới bây giờ yếu đó, thấy ông đâu có bệnh gì đâu. Con nhỏ nghe nè, xuống dưới sớm đó mua gà mái hoặc là bự gì đó, giờ bằng nhĩ mà nấu cháo cái đổ miệng hết. Chú tiểu thì giả cũng thương thầy, thôi xuống sớm mua con gà về bằng nhĩ ra nấu cháo. Nấu cháo xong cái đổ miệng cái thiệt quả tỉnh tỉnh. Sao tôi bị gì quyết tử được mà nha, tội tôi chết đấy. Em tỉnh xong rồi ông kêu lại, chú cho tôi uống thuốc gì mà hay vậy? Bây giờ tôi thấy tôi khỏe lắm. Thuốc gì đâu, cái bà bảy nó lên nó nói thầy bệnh rồi con xuống con muôn gà mái mặt thiệt mặt cũng bằng diễn máu trắng đổ miệng mà được nghe trời chết ức chết luôn. 40 năm giữ giới thanh tịnh mà bây giờ thằng nhỏ là nó tụt lúa cái rồi. 40 năm giữ giới thanh tịnh mà chết đi về đâu, chết đi về đâu, về ngạ quỷ thôi. Ngay trong giờ phút hiện tại thì ông chết, ông tái sanh về cảnh giới ngạ quỷ. Mà ông tái sanh cảnh giới ngạ quỷ rồi ông buồn khổ lắm. Tối là cỡ chừng 7-8 giờ ông đọc một bài kệ: vì bệnh nặng tại giường nên phải đút trắng gà đọc suốt. Tù sợ ông này mở hết, ai dám mở giờ đây lên. Ông hòa thượng mà chiều nào cũng đọc vậy thôi ai mà dám mở. Vì bệnh nặng tại giường nên phải đút trắng gà giải tán hết. Thì quả tình gì giải tán hết thì một hôm á, có một vị tăng ni thiền sư thôi, có một vị giống như thiền sư vậy. Rồi cái nón rộng vành trong dưới phim kiếm hiệp vậy nha, tại cái gì chấp cây gậy rồi đi đi ngân ngang vậy. Cái dân bạn biết là đây là thiền sư thứ thiện rồi, đây là thiền sư mới đi cái kiểu này thôi. Vô đây bạch hòa thượng, cái chùa làng con nó có hòa thượng, ông tu cũng nghiêm mật lắm, tu cũng hay lắm, mà biết vì sao, biết sao chú tiểu làm gì cũng giận cái gì á, bây giờ ông chết rồi mà tối lại cỡ 7-8 giờ ông đọc bài cỡ gì. Hòa thượng dứt giùm, thượng nó nói được để lên vô. Thì quá trình sau khi mà 7-8 giờ chiều tối xuống rồi thì vị thiền sư nó ngồi lặng lẽ và cái cơn thiền định thì nghe hòa thượng lại đọc lên: vì bệnh nặng tại giường nên phải thức trắng gà. Thì vị thiền sư nói sao: ba nghiệp mà thanh tịnh đồng Phật quản Tây Phương. Tức khắc lên luôn, siêu thoát luôn. Quý vị thấy không? Ba nghiệp mà trong giờ phút đó ông thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh, ông đâu có giết gà, khẩu nghiệp ông đâu có sai thì giải đi, mà ý nghiệp ông đâu có tác ý, đổ vô ông đâu biết là cháu gà, cháu vịt gì đâu, cái đổ thí gì đó, đúng không? Ba nghiệp mà thanh tịnh rồi, đồng Phật ông về Tây Phương rồi, chứ ông nghĩ gì nữa, thì tức khắc giải thoát. Nhưng mà nói thật quý Phật tử, nếu trong giờ phút thực tại này, trong cuộc sống giữa đời thường này mà ông không nhờ giữ giới 40 năm thì sao mà gặp thiền sư? Nếu mà ông phạm trai thế giới thì gặp ai? Gặp Thích Thế Định xuống luôn. Đó nè, đạo Phật rất là hay, nhờ ông tích lũy nghiệp ông giữ giới thanh tịnh nên là ông gặp thiền sư chứ hay gặp hòa thượng khai thị. Không mà không giữ giới không gì hết gặp cái gặp tôi quá, khai thị đi xuống luôn, thầy trời đi xuống luôn, rất là rõ. Thầy tôi nói vui, vui nhưng mà có nha. Cho nên là trong tích lũy nghiệp quý Phật tử quý tu rõ ràng thì giữ giới. Và thứ ba là cái phần xuất sanh, là sự chấp thủ gieo kiệt bỏ sản liên tiếp không buông xả, đó gọi là vào cảnh giới xuất sanh, cảnh giới xuất sanh gì đó. Thứ bốn là người, sự chấp thủ khỏi người là khám phá và thụ hưởng, tức là khám phá một cái điều gì đó thì tức khắc, còn cái vương vấn đó tái sanh về loài người. À, cái thứ năm á là atula, là sự chấp thủ về tranh đấu, ưa tranh đấu lắm, ngồi nói chuyện là cũng muốn cãi lộn rồi thì người này chết, sẽ bảo đảm về cảnh giới atula đó, thích tranh đấu, thích phân thua. Là cảnh giới trời, sự chấp thủ duy trì đời sống trong trạng thái thiền định sâu lắng an lạc và muốn an trú vào cái cõi đó. Cái hạng như quý Phật tử bố thí cúng dường và quý Phật tử luôn luôn phát nguyện sanh về cõi trời, hay là trong lúc một cái thiền định lắng sâu thì chắc quý Phật tử sẽ tái sanh, nó tương ứng với hàng ngày mình làm đó, rất là rõ. Cho nên Phật dạy nè, là nếu mà chúng ta cái thân xác mà bỏ ra đó, tức là luân hồi sanh tử đó, mà cái thân xác mà nó còn hiện hữu đó, thì cái xương mình cắt ở đâu? Giống như nước tu di gì, chúng ta chuyện đơn thuần. Cho nên cổ đức nói là ra khỏi bụng lừa vào thai ngựa, bao lần lui tới chỗ Diêm Vương, mới vừa qua trước điện Ngọc Đế, lại vào trong chảo dầu Diêm La, mới sanh lên ở trên cung trời chơi vậy, đi vui cái rớt xuống vào cái chảo dầu sôi. Sanh tử luân hồi liên tục đó. Cho nên bây giờ mình phát đại nguyện lớn à. Rồi phần thứ tư là tinh thần Phật giáo đối với vấn đề thần thức. Đây qua cái phần sâu hơn chút nữa, tức là nghiệp và sự tái sanh, lành và dữ, hạnh phúc hay khổ đau. Đây là nói về tinh thần của Phật giáo. Nhưng chúng ta đã biết đạo Phật không chủ thuyết một linh hồn bất diệt giống như bên gì, đạo gì, bên Ấn Độ đó, có cái đạo gì mà nó nói ra. Nhưng mà họ chắc gì, chắc một cái linh hồn bất diệt, người là người, thú là thú. Cái người này mà sống ở cuộc đời này, giàu cho người đó làm ác, mà người thì chết cũng làm gì, cũng thành con người. Xác tới lợi chết cũng thành xác tới lợi, mà Bà La Môn chết cũng thành Bà La Môn. Nhưng mà Phật chấp nhận, Phật không phải. Đó là họ chấp thường, chấp một cái linh hồn bất diệt mà không phải. Mà Phật đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn như một hôm Vua Ba Tư Nặc đến hỏi Đức Phật á, là Phật Đức Thế Tôn, một người mà Bà La Môn chết rồi tái sanh thành Bà La Môn hay không, và một người xác tới lợi chết tái sanh làm xác tới lợi hay không, và một người Thủ Đà La chết thì có tái sanh làm Thủ Đà La hay không, Phật nói không phải. Phật đưa ra bốn ví dụ. Ví dụ thứ nhất là người từ tối vào trong tối. Chẳng hạn như quý Phật tử sanh ra trong cuộc đời này rồi, quý Phật tử nghèo khổ lắm. Ngày xưa trong cái thời quá khứ, quý Phật tử chưa từng bao giờ bố thí cúng dường, cho nên ngày hôm nay quý Phật tử phải lâm vào cái hoàn cảnh này. Nhưng mà quý Phật tử thấy ai bố thí thì sao? Tập đối diện nói sao cũng ghét mà đón được bố thí nhiều chứ. Thì chết quý Phật tử bảo đảm đi về đâu, đi vào tối nữa. Và cái người thứ hai, Phật nói từ tối vào trong sáng. Mình sanh ra trong cuộc đời mình nghèo khổ, mình gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, hoàn cảnh khổ hơn cái bà tẩy này, nhưng mà ta làm gì cũng vui theo hết. Còn khi mình thủ nữa chứ, bà cũng dùng bao gạo ơi chết khổ chứ, vui lắm. Thì Phật nói người này từ gì, từ tối vào trong sáng. Còn cái người thứ hai thì sao? Cái người thứ ba là Phật nói từ sáng mà vào trong sáng. Ngày hôm nay quý Phật tử được giàu có, được hạnh phúc, được an ổn, biết Phật pháp nữa, là trong thời quá khứ quý Phật tử đã từng gieo những hạt giống này, được sáng sủa. Và bây giờ quý Phật tử biết cách bố thí, biết cách cúng dường, biết cách tu tập nữa, từ sáng vào trong sáng. Rồi cái hạng người thứ tư đó, Phật nói sao? Từ sáng mà vào trong tối. Sáng sủa là mình được giàu có gì, được sống an ổn, nhưng mà mình không biết cách tu tập, không biết cách chuyển hóa, mình luôn luôn tạo những cái việc ác. Thì từ gì? Từ sáng mình rơi vào trong tối. Thì biết tự nghiệm lại trong xã hội mình có, đúng không? Có những người giàu lắm mà họ không biết Phật pháp, không biết tu tập, không biết chuyển hóa, họ cứ nghĩ rằng họ giàu á, giàu ba đời luôn mà không phải. Ở quê tôi nè, có những người rất là giàu, ông già cũng cỡ lại, có những người làm hội đồng, hội trưởng luôn. Nhưng mà bây giờ đến cái đời con đời cháu là phải gì ăn xin, phải chỉ tinh thần đó, phải không? Kéo dài luôn. Nhưng mà theo cái tinh thần của nhà Phật á, mình tưởng rằng cái người con người cháu này từ đâu lại, nhưng mà phải mà cái thần thức của ông gì, ông cha, rồi ông ngoại, ông nội gì tái sanh lại cái gì hết, tái sanh lại để thấy những cái cảnh huống này, cái tình huống này. Cho nên từ sáng mà trở vào tối, chẳng phải là đó. Và cái phần thứ hai nữa là họ chấp gì, chết là hết, đó là chấp đoạn, chết là về các buổi thôi, chết hết còn gì nữa. Thì mặt tầng gì? Mặt tầng là tạo ác, chết hết rồi, đúng không? Đó. Nhưng mà con đường của Đức Phật chỉ dạy là con đường nghiệp cảm duyên khởi. Cái nghiệp, nghiệp thiện mình làm á, thì gì? Mình trở về cảnh giới nghiệp thiện mình làm. Và nghiệp ác mình làm á, thì cảnh giới ác nó hiện lên do tâm thức nó tiến hiện. Tam giới gì? Do tam giới do tâm mà quản hết, do thức. Thức nó tiến hiện ra thôi. Đó, cho nên rất là rõ. Như vậy tâm thức là một dòng thiện ác sanh diệt. Chính dòng thiện ác này nó đưa chúng ta đến chỗ lành hoặc chỗ dữ. Rất là rõ những tinh thần của Phật giáo thấy được rồi á, thì quý Phật tử tu rất là an ổn. Đó là sự quân tập hàng ngày của chúng ta. Cho nên kinh Bảo Tích dạy rất là rõ là do sang tham mà cảm đã hết vào cùng. Có nghĩa là một người sang tham, họ trong cái thời quá khứ họ chưa từng tu tập gì hết á, chưa từng bao giờ bố thí cúng dường hết á, thì họ cảm cái quả báo bằng cùng. Cho nên quý Phật tử đi ra đường thấy một người mù, quý Phật tử cũng thương. Mình tu Phật rồi mình phải biết thương, nhưng mà cái nghiệp người này làm gì, trong thời quá khứ làm gì. Và cái thời Đức Phật đó, có ông trưởng giả rất là giàu, ông rất là giàu có, mà ông chưa từng bao giờ bố thí cho các thầy sa môn và ông Môn dầu cho một muỗng cơm. Nhà ông là trưởng giả rồi, có ông có hết tất thể là 800 vạn đồng tiền vàng. Hồi xưa vào thời mà Ấn Độ là rất là giàu, trưởng giả. Thì sau này ông chết, ông chết rồi cái thần thức ông tái sanh vào trong một cái gia đình ăn mày này. Mà trong lúc mà hai vợ chồng sống, hai vợ chồng ăn mày này cũng bị mù luôn, sống rất là an ổn hạnh phúc lắm, tuy là ăn xin. Nhưng mà từ khi mà người mẹ mà tống thai á, thì tự nhiên cái người chồng này á nhàm chán người vợ, không muốn sống, không ghét người vợ. Quý vị thấy không? Do gì? Do đứa con. Cho nên mình thấy có những vị mà bậc thánh ra đời á, mà họ tái sanh vào cái người mẹ thì tự nhiên người mẹ sao thông minh, giống như ngài Sa Lợi Phất đó, đúng không? Thông minh, có biện tài, rồi có đạo đức. Mà ngược lại mà có thai một người mà có nghiệp lực xấu ác ấy, thì tự nhiên nó chuyển đổi hoàn cảnh đó. Cho nên sau khi người chồng mà bỏ đi rồi ấy, thì bà sống lang thang đó. Thì đúng ngày sanh đẻ ra thì bà sanh ra thì nó cũng bị mù mắt luôn, bị mù mắt luôn, nghiệp lực gì đó. Thì mù mắt cái nó ăn xin, lớn lên đi ăn xin vậy đó. Mà cái nhà này á, cái con của ông trưởng giả lên á, là ổng ghét cái người ăn xin đó, ghét rất là ghét. Mà cái thần thức nó lúc mà nó tái sanh vào cái thai cái người mẹ này nó còn nhớ lại, nó nhớ lại cái nhà nó ở đâu đó. Ông trưởng giả nó nhớ lại. Thì một hôm nó đi đến, đi vào trong nhà trong luôn. Thì sau khi mà vào trong nhà trong rồi đó, thì cái con ông ở trong cái thời mà thời trước á, xuống đánh, đánh trẻ mất miệng luôn. Thì trong lúc đánh vậy thì tình cờ Đức Phật đi ngang qua. Đức Phật nói thôi ông ngừng tay lại đi. Cái người này ông tưởng là ai, nó chính là cha ruột của ông, nó chứ ai khác. Thì cái con chủ giả nó tin, nó bây giờ ông tin nó, bây giờ kêu nó cho nó chỉ hầm vàng ở đâu, tiền bạc bây giờ ở đâu, thì quả tình đến chỉ tiền Phật. Có nghĩa là do xe tham chúng ta cảm được cái quả báo bằng cùng khó khổ trong cuộc đời này. Cho nên biết được rồi á, thì trong những lúc thực tại này mình phải làm gì ạ? Mình tu tập, mình chuyển hóa, mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo các sự thiện pháp nữa đó. Rồi do phá giới chúng ta chiêu cảm ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái hạng nhân quý Phật tử nè, thấy á, có những con chó đúng không, nhiều khi nó còn sướng hơn mình nữa, đúng không? Sanh trong nhà giàu nuôi đó, được ăn gì? Được ăn xúc xích, ăn thịt bò. Chắc gì quý Phật tử mà nghèo nghèo ăn được, mà nó ăn cũng ngon lành. Nhưng mà tại sao nó đang phân thú? Bởi vì nó biết bố thí, biết cúng dường, mà nó là cái gì? Phạm giới, sát sanh, trộm cắp, đúng không? Tà dâm, nó dối, uống rượu đủ hết. Bây giờ được cái phước bố thí, nhưng mà chiêu cảm cái bà báo xuất sanh. Cho nên có những người họ không hiểu, họ buôn bán xì ke ma tí, làm gì? Cất chùa, họ đến hỏi tôi nói được. Ở bên Canada mà tôi nói cũng được, nhưng mà chỉ sanh thành chó, nó thẳng luôn. Mà chó sướng lắm sao đâu? Sao không? Họ lỡ cúng dường nữa, họ nói là các chùa này chùa chi đào giếng từ thiện tùm lum á, bây giờ cũng có trường hợp xảy ra mà không có hiểu Phật pháp. Mình làm cái việc ác đó, chẳng hạn như buôn bán xì ke ma tí rồi kéo mướn tâm thơi rồi đó, cái dư số tiền làm gì đến cúng cái chùa đào cái giếng thì cũng có phước, nhưng mà người được hưởng cái phước đó. Cho nên là gì, chúng ta phải giữ giới nữa, mình bố thí cúng dường mà mình phải giữ giới nữa. Mình làm việc mà phải trách nhiệm, đừng có lừa gạt ai hết, nhớ nha. Đừng lừa gạt ai, có ai lừa gạt giơ lên. Đó. Ông quý bà thượng này ông cởi lại á, là ông ra là chợ đó, ông mua bơm đó. Mà một lần mà ông mua xong rồi về á, ông lựa ra thì ông thấy những cái trái thúi trong nó nhiều lắm. Ông ngạc nhiên lắm, ông biết gì. Thì bữa nọ cái ông mua xong, ông giơ đầu ngó qua cái. Thì ông thấy cái người bán hàng đó bỏ xuống mấy cái trái con á, bỏ lên ổng mấy cái trái hư. Quý vị thấy không? Ông nói nè con, thầy không có nói con gì hết á, đây là thầy biết con nghèo, con khổ, con mới làm việc này. Nhưng mà con làm việc này vì ai? Vì cho chồng, đúng không? Nên con gả đi cho chồng, cho con. Nhưng mà cái nghiệp này á, chồng của con nó gánh, là chính con gánh. Bà nó khóc, khóc là quy đi luôn. Bà kia chứ không phải tôi nha, tôi có làm chuyện đó rồi đó. Rồi do hận thù mà chiêu cảm cái sự xấu xí, do mình sự hận thù rồi sự trách ngã đó, chiêu cảm. Ngược lại do bố thí cảm quả báo đại phú, tức là có nghĩa là do mình bố thí mình cúng dường cho nên cảm được cái quả báo được gì? Đại phú. Tức là có những người bạn thấy không, rất là giàu có, rất là sung túc, rất là đầy đủ, cần cái gì cũng có. Đây chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm luôn. Ngày xưa tôi ở ngoài đời mà chẳng hạn như bão lụt ở đâu á, là tôi hay chính bản thân chúng tôi bỏ một số tiền đi quyên góp một số áo lạnh đi, đi mà làm công tác từ thiện đó. Thì cái chuyện đó mình tình cờ mình làm thôi, mình cũng nghĩ gì, làm là làm thôi. Thì sau này hòa thượng là cắt cử chúng tôi mà qua Canada làm rồi đó, quý vị tự tin không? Mà cái năm mà 2004 mà động đất á, tôi gom áo lạnh của tôi lại 6 bao 4 lớn, nó cũng vừa. Ngày xưa tôi làm bây giờ nó ứng ra, trong hiện tại là ứng rồi, chứ đừng có đợi mà mai này chết không có, đúng không? Cho nên mình làm được cái việc thiện pháp rồi á, thì cảm ra cái quả báo đại phú, cần gì cũng có hết. Nhớ kỹ điểm đó. Rồi do trì giới được sanh thiên, do nhẫn nhục mà được cái thân đoan chánh đẹp, ai cũng thích miệng gì? À, ai thích miệng cái tiên cũng nhục, vừa là phải nhớ nhẫn nhục chứ, ai nói cái gì cái dính cái miệng cái cãi thôi. Mai này thành miệng cái cốc luôn, rất là rõ. Phật pháp là nó thiết thực lắm, đừng có mấy tính gì đâu gì hết đó, đúng không? Cho nên có những người là nói á, bạch thầy, con muốn chiếc sao đẹp lắm, bây giờ con phải làm gì? Nghe nói là trong kinh nói là cúng qua dân chúng cho Phật đó, chiếc sao đẹp đó. Thầy giải thích cái điều đó thôi. Tôi nói có, nhưng phải Phật không có lừa dối chúng sanh. Chẳng hạn như trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử đem một bó hoa đến cúng dường Đức Phật là tâm quý Phật tử quan hỷ, đúng không? Rồi cái hình bóng to ngang của Đức Phật nó in đậm vào, lúc này quý Phật tử chỉ nhớ Phật. Nhớ Phật là cái công hạnh của Phật, cái công hạnh từ bi hỷ xả của Phật. Thì trong lúc quý Phật tử vui rồi, mà vui thì nó gieo một cái hạt giống thiện pháp. Thì mai này bảo đảm tới quý Phật tử cũng được tướng của Phật, hay là hai tướng gì đó đại khái vậy. Rõ ràng thì rất là thiết thực đó. Rồi qua cái phần thứ năm là chúng ta phải chọn hướng đi cho chính mình. Bây giờ chúng ta phải chọn hướng đi, đó là thứ nhất là không ai tránh khỏi cái chết. Ai tránh khỏi không? Không ai tránh khỏi. Mà không tránh khỏi cái sự chết chóc này rồi á, thì chúng ta phải ra đi như thế nào? Bây giờ phòng với Phật tử giơ tay lên, chọn sao? Có nghĩa là ai cũng phải chết, thì chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta phải làm cái gì để cho ngày mai đi chúng ta ra đi, ngày mai đi chúng ta được an ổn, được tự tại, được thảnh thơi, thì trong giờ phút thực tại này chúng ta phải làm cái gì đó? Tự quý Phật tử hiểu không? Cứ thứ hai nữa là chúng ta phải sống làm gì khi cái đại hạn đến, nghĩa là khi một cái sự chết chóc nó đến. Cái thứ ba nữa, chúng ta sống như thế nào đó lúc mà chết á, nhìn lại suốt cuộc đời của mình á, tâm không có hối hận một vấn đề hết. Nhìn lại cái gương nghiệp trước đài của mình á, chiếu hiện ra mình không có hối hận. Cái sự hối hận này mình không có hối hận thì bảo đảm á, quý Phật tử phải gì để tu tập sao nhớ. Trong kinh Đức Phật nói á, ở trên đời này có ai mà không lỗi, giơ tay lên. Giơ tay lên đi, ai không có lỗi? Ai không lỗi giơ tay lên. Hiện tại thôi, đừng nói nhiều đời kiếp mệt quá. Hiện tại thôi, tôi nói hiện tại thôi.
Hả?
Một hôm á, có một số người á, bắt cái cô phụ nữ này, cái lực bên Thiên Chúa á, là phạm vào cái giới mà tài dâm là phải bị xử lấy đá ghét đó. Bắt đến trình với Chúa á, thì Chúa mới nói hả? Chúa nói bây giờ các con á, Chúa cho các con quăng quăng đá đúng hay không, nhưng mà các con phải tự nghiệm lại trong suốt cái quãng đời của các con á, ai chưa từng bị một lỗi nào đó thì có quyền quăng. Nhìn lại đúng là mình không chửi cha cũng mắng mẹ, bỏ đi. Mình không ăn trộm gà, không ăn trộm vịt, bỏ đi luôn cho rồi, đi hết. Rốt cuộc nhìn lại cũng có lỗi. Rồi bây giờ sao? Bảo đảm với tự chết phải nhớ lại những trường hợp đó. Nhưng mà hay cái một điểm là nhà Phật hay chỗ này, luật tổ nói á, cái lỗi của mình mà sám hối rồi đó thì quý Phật tử buông xả không có nhớ nữa. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là trong kinh A Hàm Phật, ví dụ như có một người này, chẳng hạn tôi nói ví dụ Đức tử nè, cái anh này là tỷ phú, chính phú tỷ phú á, lỡ anh mất 100 triệu á, anh hối tiếc không? Đối với tử không hối tiếc. Nhưng mà tôi là nghèo cùng khốn khổ nè, mà tôi mất chừng 10 triệu là tôi ngủ được, ăn được, đúng không? Đây tôi đưa ví dụ chứ không phải mất được thôi, chuyện nó đơn giản rồi. Có nghĩa là Phật nói một người mà có tạo phước thiện nhiều á, tạo phước thiện, phước lực nhiều á, dầu cho người đó lỡ phạm một cái giới điều nào nhỏ của trong nhà Phật á, thì Phật giống như một người mà tỷ phú mất một số tiền nhỏ. Còn một người gì? Một người mà ít phước nghiệp, ít bố thí, ít cúng dường mà lỡ phạm giới này thì giống như một người mà nghèo cùng khốn khổ mà mất tiền. Thì Phật đưa ra cái ví dụ thứ hai nữa, giống như một cái nắm muối mà dùng xuống sông Hằng á, thì uống được không? Uống được, vì sông Hằng quá rộng mà các nắm muối á. Mà ngược lại một nắm muối mà bỏ trong này uống được không? Mà uống được, thì quý Phật tử tự nghiệm, tự xét lại. Thì nói chung ai cũng có lỗi, nhưng mà mình phải nhớ gì? Nhớ cái việc thiện pháp mình làm, cái thù thắng, cái năng lực, nhớ mình sám hối, nhớ mình công phu, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Còn bao nhiêu cái chuyện đó mình buông xả hết thì tức khắc được tự tại, được giải thoát. Đó là cái tinh thần của Phật. Mà trong kinh Nguyên Thủy luôn chúng thấy chuyện đơn thuần. Cho nên là ai mà có tội lỗi bằng ưu và ba la, ai làm có tội giết người rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà tại sao tu tập trong 3 tháng kỹ giúp? Bởi vì các ngài dùng cái mũi tên giới định tuệ mà đoạn cái nghiệp này, cho nên được giải thoát, được tự tại. Đó. Rồi thấy được như thế rồi đó, thì nhẹ nhàng thanh thản trong cuộc sống này, tức là phải nhẹ nhàng, phải thanh thản, phải sống sao đó. Đó. Và cái thứ năm nữa là chúng ta phải luôn luôn thực hành cái phương pháp buông xả. Biết buông xả sao? Biết buông xả sao? Tiếng Anh gọi là gì đó? Không phải tiếng Anh, là tạm gọi tiếng Anh thôi. Ta thường thường nói mặc kệ nó đó, đúng không? Ta nói thôi mặc kệ, buông đi. Buông xả thì từ từ nó quen dần. Cái ai nói gì quý Phật tử cũng chắc, cũng thủ hết, thì tự nhiên nó khằn vô trong cái hạt giống mình, trong cái tàn thức của mình. Ai nói gì quý Phật tử cũng chắc hết, khó buông xả. Mà khó buông xả thì sao giải thoát? Thì muốn được như thế thì chúng ta nghe qua một bài gợi của Thiền sư Trưng Nghiêm: hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền của trả lại người, nên gìn giữ căn lành, đường hiểm lương thực đầy. Đó là bốn câu gợi mà thiết yếu nhất của Thiền sư Trưng Nghiêm. Ngài nói là hãy buông bỏ quyến thuộc đi. Biết quyến thuộc nào không? Ai biết cho tôi lên. Quyến thuộc là gì? Cha phải không? Mẹ phải không? Chọc lắm đó rồi không phải? Hãy buông bỏ quyến thuộc đi, có nghĩa là tham nè, sân nè, si là quyến thuộc của mình á. Quý Phật tử nhớ quyến thuộc mình lắm, bảo đảm, nhớ không? Không có mà thượng dạy sao? Dạy sao? Ban rất độc á, mà thượng là qua dạy đó. Mà mình lại sao? Mình nhớ quyến thuộc mình lắm, đi đâu cũng mang theo đó. Tham, sân, si, tội nó bỏ nó, tội nó quá. Có những người nói, sao? Biết là tham là khổ rồi mà thấy tội quá, bỏ không được, quyến thuộc của mình đó, đúng không? Rồi xong rồi xin, rồi tiền của trả lại người, ai giữ được? Trong kinh A Hàm nó kể lại đó, con này nghèo lắm, nghèo sơn, nghèo sát luôn, đến mức độ mà không có cái áo, cái quần mặc, nó nghèo lúc đôi vậy. Nên tạm tạm là chồng dân chuỗi, chuỗi đuổi ra. Một hôm trên kinh thành Xá Huệ tổ chức một cái hội rất là lớn, lớn lắm. Cho nên anh muốn lên lắm mà anh biết sao. Cuối cùng anh đến nhà bà Bảy, bà Bảy cho tôi mượn cái áo đi, thương quá mà không cho mượn cái áo. Đến nhà bà Tám, mà cho tôi mượn cái quần đi, cho mượn cái quần. Rồi đến bà Chín, bà Mười, mượn xe ngựa, mượn nón, mượn đủ hết. Cuối cùng anh thành giống như đại phú, cởi ngựa bốn con, áo quần súng xích nữa, áo quần bánh lao đi lên. Ta nói tin nhìn nó nói chắc anh này giàu có đó. Thiệt ai lên cũng nói anh là giàu có đó. Thì sau khi mà anh chơi suốt một đêm rồi, anh về cái bà Bảy đến: chú ơi, trả áo ta mày. Áo gì? Áo của tôi, áo của bà. Trả áo đòi anh không chịu trả. Cuối cùng chịu bắt nổi rồi thôi, tôi ra quan, quan sự kiện. Trả áo này của ai? Trước quan tòa đâu dám cả. Dạ, của bà Tám, trả cái áo. Cái quần này có ai? Dạ, của bà Chín, trả. Ngựa này có ai? Trả hết. Còn gì? Trong dân chuỗi giống như mình vậy. Cuối cùng rồi bây giờ quý Phật tử mà làm cho nhiều hay là cái gì nữa thì cuối cùng tiền cũ trả lại người, trả hết. Cái nghe nói như vậy cái về quý Phật tử nằm ngủ mà. Cái ông chồng hỏi: bà thấy sao mà đi chùa giờ thì như chút lắm mà ngủ vậy? Ông thầy cứ định ông giảng là tiền cũ lại trả lại người thôi, ngủ sướng hơn, làm gì nữa chết luôn, đúng không? Không cho con ăn học luôn, Ông nói tiền của trả là người ăn học chi nữa cho nó dốt luôn, chết tôi luôn. Phải biết Phật pháp là phải biết tiền của trả lại người, cái nghĩa là mình đừng có chấp thủ. Cho nên tinh thần của thiền á là từ khước, từ khước mọi cái tham ái, mọi cái tật đố, mọi cái ích kỷ, nhưng mà chúng ta không từ khước cuộc sống này. Rõ ràng tinh thần của thiền là xa lìa hết tất cả mọi cái chấp thủ, nhưng mà không xa lìa cuộc sống, vẫn làm hết á, vẫn làm từ thiện, làm cái gì cũng làm hết á. Cổ đức nói sao? Hữu quy tí nghĩ á, nhưng mà xả tắc Phật đạo nên thành cái pháp này. Hữu quy tí là giả dối, nhưng mà bỏ nó thì Phật đạo thành tựu được. Cho nên chúng ta phải làm, nhưng mà làm nhớ kỹ một điều, chúng ta phải từ khước. Đó, cho nên ở đây chúng ta để nhắc nhở lại mình á, đừng có chấp thủ. Cũng như thiền sư Pháp Nhãn đó, tôi hay kể đó, cũng không ngồi thiền, thiền nghiêm chỉnh thì cái ăn chậm vô gom đồ hết, gom hết. Ông nói là cũng may á, may mà lấy cái bộ đồ tôi chết, nghề đến lột luôn, lột sạch hết luôn, cởi luôn, ông cho ông cởi luôn. Ông nói cũng còn may luôn, cái ăn chậm vậy nói may đi, may là cũng còn nhiều còn lời. Khi ta sanh ra có 3 kg mà bây giờ 70 kg mới lời. Thiền sư trả lời đúng không, sanh ra biết được mấy ký, 3 kg à, giỏi lắm mà, 3,5 kg à, mà bây giờ là 70 kg, lời bao nhiêu tính đi, còn tí thì nữa lỡ mất cho nó mất luôn. Ta tiền của trả lại người, nhưng mà sao, nên gìn giữ căn lành, tức là nhớ nha, nhớ tiền của trả nhưng mà nhớ gìn giữ căn lành. Đường hiểm á, thì lương thực này, đường hiểm là sao, lúc mà chết đó, lương thực này là có nghĩa là mình tích chứa thiện pháp nhiều, lương thực này đó. Nhưng mà đến cái phần cuối cùng cho cái người tu thiền nè, có một vị tăng đến hỏi Tệ Trung Thượng Sĩ đối với vấn đề sanh tử, ngài nghĩ như thế nào, tu tập như thế nào để chuyển hóa. Thì Tệ Trung đáp: trường không túng sử song phi cấp, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Có nghĩa là giữa trời dẫu có đôi hoành diễn, biển cả ngại gì hòn bỏ con. Hiểu không? Không có ngại gì sanh tử đó. Tôi sống, tôi tu tập, tôi chuyển hóa, tôi sống trong cái tánh Phật của tôi, trong cái tánh không rồi, thì không có ngại vấn đề sanh tử nữa. Sanh tử thì giống như gì? Cái ngài nói á, giống như trò đùa thôi. Bởi cái ngài sống ở trong tánh không, trong Phật tánh, trong cái việc thiện pháp, trong cái công cụ bố thí cúng dường, trong đầy đủ hết, thì tôi không sợ sống chết gì nữa. Đó. Nhưng mà đến hỏi Khổng Tử, có một vị môn sinh đến hỏi Khổng Tử thì cái vấn đề sống chết như thế nào. Khổng Tử nói: quỵ yên sự sinh, yên mang sự tử. Có nghĩa là việc sống mà ông chưa biết cần gì biết chết, đúng không? Việc sống mà ông có biết, ăn cơm ông cũng biết đang ăn, mặc áo ông cũng biết đang mặc. Tôi nhìn mà tôi biết đó, Phật tử có công phu không biết liền này. Đến đó, đôi dép á, phải thì hoặc bỏ qua trái, đá tùm lum á, biết không có chánh niệm, tội lắm. Tôi thấy mấy đạo tràng này đó, tôi thấy dép bỏ đầy hết, tôi nói mấy ông tu nói thiền nói lý mà không có chánh niệm gì hết. Việc sống mình chưa biết, cần gì mà hỏi chết nữa. Cho nên việc sống mình phải chánh niệm, mình bỏ đôi dép ở đâu, nhớ ngay ngắn, mình lên chánh điện bỏ dép thì sao? Dép thì trái bỏ qua phải, dục tùm lum á, ngã ngang ngã ngửa, đúng không? Mày hỏi chết làm chi nữa. Cho nên việc sống mà chưa biết thì cần gì biết chết. Đó. Thì tóm đó lại, muốn được an ổn ra đi tự tại, muốn được ra đi được siêu thoát, thì chúng ta phải làm gì? Giống như mà ông bàn cư sĩ đến hỏi Mã Tổ, nhớ câu chuyện đó. Một hôm bàn cư sĩ đến hỏi Mã Tổ: bạch hòa thượng, ai là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn nước? Thì Mã Tổ đáp: đợi khi nào một ngụm ông uống cạn nước giang tay, ta sẽ trả lời cho ông. Ngay tức khắc bàn cư sĩ quát nhiên đại ngộ. Thì tự biết thử nghiệm đi, ai là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn? Biết tự biết người đó. Con người mà chân thật, con người mà không cùng muốn hết làm bạn. Còn hàng ngày cái Phật tử làm bạn nhiều quá, tất cả tôi luôn, đúng không? Thích làm bạn lắm. Sát, thân, hương, vị, xúc pháp chúng ta làm bạn không à. Thấy ai mà nói gì cũng thích á, cái chạy theo làm bạn rồi. Mà cái người nào mà chẳng cùng muốn hết làm bạn, biết được người đó rồi, thì cái Phật tử tự tại không? tự tại mức độ là sao? Thì sư Pháp Lo mà trước khi sắp tịnh á thì nói một bài kệ như thế này: quảng duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng hiển giang, trong trọng chư nhân hu tá quấn, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Tức có nghĩa là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng vàng, nhắn nhủ mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Sướng không? Ra đi sướng không? Cái câu thứ nhất là gì? Là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, tức là sống trong cuộc đời này thiền sư cắt đứt hết đó, gọi là cắt đứt muôn duyên đó. Một thân nhàn sống rất là thảnh thơi, giống như mà thiền sư Lão An nói vậy á. Thiền sư Lão An khai thị đồ chúng, một hôm này đến cái phương trưởng này khai thị như thế này: Phật nói là trong kinh Kim Cang là không chủ sắc, không thinh hương vị xuất pháp. Còn Lão Tăng nói sao? Không chủ sắc nè, không chủ thinh hương vị xuất pháp, không chủ thởi, không chủ dụng, không chủ thiện, không chủ ác. Nếu mà chủ thiện á thì cảnh giới thiện nó hiện ra, chủ cảnh giới ác thì cảnh giới ác nó hiện ra. Nếu mà trong giờ phút không chủ này thì tâm ở đâu? Tâm ở đâu? Phải nó thanh thoát không? Nó không chủ. Mà không chủ một pháp nào rồi thì quý Phật tử rất là an ổn. Chẳng hạn như quý Phật tử đến đây cũng dường tôi cái đồng hồ, đúng không? Chủ vô, chủ là bữa nào mà thấy tôi xài một cái buồn cúng mà sao ống xài hết. Có pháp chủ rồi. Pháp chủ là ai khổ chứ? Mình. Cho nên Phật nói là khổ đế là chúng sanh. Mà cái người mà trí á, không phải là khổ đế nữa, mà đệ nhất nghĩ đế. Đệ nhất nghĩ đế có nghĩa là có cái đồng hồ này, cúng dường ông bà thượng hay là cúng dường ông thầy nào đó, xài mặt gửi ông, ông đem ông cho hay là ông dục, ông mất là quyền của ông. Không có chủ, mà không chủ gì tâm mình nó thênh thang giống như không. Chiều lại là quý Phật tử ra đứng ngoài trời mà nhìn lên bầu trời không thấy một đám mây nào đó, thì hư không rộng không? Rộng quá. Còn nhìn lên bầu trời mà thấy một đám mây, dầu cho đám mây đẹp cái mấy, lớn cái mấy, thì nó cũng có chiếm một khoảng không thôi. Thì dối quý Phật tử mà bố thí cúng dường mà trụ vào tướng rồi đó thì sao? Tôi về quê tôi thấy tội quý Phật tử đó, cúng dường dùm cái 20.000 bát ông thầy dục trì ghi giống cái sớ gần 3 thước, 20.000 bà 7, 20.000 bà 8, 10.000 5.000 đi một dòng mà trụ vô vậy theo con chút xíu vậy. Cho nên mà bố thí trụ tướng thì trong kinh Kim Cang nói bố thí trụ tướng thì phước cũng có mà nhỏ lắm. Còn đây chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta tu tập mà chúng ta không trụ một tướng mà thì bảo đảm giải thoát. Mình ngồi thiền mà mình thấy rồi ông này tu mình ngủ buộc suốt trụ tướng rồi, mà trụ tướng vậy thì không có giải thoát. Mà không giải thoát thì sao? Không thấy được hơn 40 năm giấc mộng chàng. Bởi vì các ngài không trụ tướng, không chấp thủ, thì các ngài coi cuộc đời này giống như một giấc mộng, ra đi tự tại, ra đi an ổn. Thì muốn được như thế thì chúng ta phải thực tập cái phương pháp không trụ tướng. Thôi nghĩ luôn, không trụ tướng nghĩ là vừa rồi. Chúng ta hỏi giờ.
Nguyện